Những cái Tết nhớ đời. Tết năm 1957, trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Tập kết quân ra miền Bắc theo Hiệp định Geneva năm 1954. Năm đầu làm trung đội trưởng trinh sát. Năm 1956, làm đại đội phó thông tin. Năm 1957, lên đại đội bậc trưởng phụ trách chính trị viên đại đội. Tết đến, là chính trị viên đại đội, tôi phải lo tổ chức đón xuân cho anh em để dơi bớt nỗi buồn nhớ nhà, nhớ quê hương miền Nam, nhất là Tết năm nay. Vì theo Hiệp định Geneva, thì năm 1956, tổ chức tổng tuyển cử trên toàn quốc, bầu ra quốc hội để thống nhất nước nhà. Nhưng đế quốc Mỹ phá hoại hiệp định, đưa Ngô Đình Diệm từ Mỹ về, bày ra trò trưng cầu dân ý. Diệm lên làm tổng thống tay sai Mỹ. Vậy là con đường trở về miền Nam xa vời vợi. Thật buồn đứt ruột. Vì khi lên tàu đi tập kết, chiến sĩ ra đi và người thân đưa tiễn đều đưa hai ngón tay. Hy vọng sau hai năm, con cháu, người yêu sẽ trở về. Trung đoàn 656 là trung đoàn cơ động của Bộ Tổng Tư lệnh, phải di chuyển nhiều. Tết năm 1955 ở Thanh Hóa, Tết năm 1956 ở Hưng Yên, còn Tết năm 1957 ở Quảng Yên. Lúc ấy chưa có doanh trại đóng quân tập trung, bộ đội còn phân tán ở trong nhà dân. Đại đội thông tin đóng quân tại chợ Dọc, cách thị xã Quảng Yên độ 2 cây số. Chúng tôi bàn với nhau Tết năm nay, đơn vị phải thành lập một đội lân với một con lân râu bạc đàng hoàng, và đội lân phải tập dượt thật nghiêm chỉnh. Anh em nhất trí tán thành. Nhóm thì vô sớm xin tre về chẻ giót uống đầu lân, nhóm thì gom giấy báo xay gạo khuấy hồ để bồi, nhóm thì xin tạm ứng kinh phí câu lạc bộ đại đội ra thị xã Quảng Yên mua giải màu về làm đuôi lân. Trong đại đội có đồng chí Đỏ, tiểu đội trưởng là dân cầu muối, hiện nay là quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nhiều đội lân nổi tiếng thời ấy. Lúc còn nhỏ, anh ta đã đi theo đội lân, rất rành về lân nên dẫn giải cho chúng tôi nghe. Không phải ai muốn gắn râu bạc cho con lân mình thì gắn đâu, phải có võ nghệ cao cường. Trong đội lân có nhiều tay anh chị nổi tiếng là dân giao búa mới dám làm lân râu bạc. Trong một vùng chỉ có một con lân râu bạc, các lân khác đều râu xanh. Ra đường gặp râu bạc, các lân râu xanh phải khép nép làm động tác chào cho phải phép trên dưới, nếu không sẽ sinh chuyện rắc rối. Tôi cười và nói, đó là trong xã hội cũ, bây giờ ai tranh chấp nữa làm gì. Xong con lân trông đẹp và oai vệ khác thường, đúng là một con lân râu bạc chánh cống lân cầu muối. Đồng chí Đỏ rinh đầu lân lên múa theo nhịp trống, đồng chí Thẫn tiểu đội phó giữ đuôi rập ràng bước theo. Chiến sĩ Bồng, người hơi lùn và mập, được chọn làm ông Địa với cái mặt nạ hóa trang luôn có nụ cười tươi. Ông Địa cầm quạt phe phải dẫn đường cho lân. Rồi có đồng chí Nga, người cao và gầy, đeo mặt nạ đầy lông lá của Tôn Ngộ Không, làm trò khỉ nhảy nhót thêm vui. Tôi vui vẻ nói, được lắm. Nhưng chúng ta là lính thông tin, phải đưa kỹ thuật vào trò chơi cho thêm mới lạ và hấp dẫn. Những khối pin máy vô tuyến điện, dùng rồi gạt ra, ta lắp vào bên trong đầu lân. Khi lân ngủ dậy, chớp mắt, ta phải cho hai bóng đèn gắn ở hai mắt lân, chớp tắt mới đúng điệu. Thêm nữa, con lân múa với Địa, với khỉ thì cũng hay rồi, nhưng nếu có người đấu giúp lân, biểu diễn vài thế võ, vài đường roi thì sẽ bắt mắt hơn. Tôi xung phong thủ vai người đấu sĩ ấy. Thấy thủ trưởng đại đội cùng lao vào cuộc chơi với anh em, tất cả reo hò tán thưởng. Tôi vô sớm xin một cây tre vừa tay, về thọc hết mắt tre cho rỗng ruột. Cho pin vào, rồi nối dây điện, truyền ra hai bóng đèn gắn ở hai đầu cây roi. Hai bóng đèn được bọc giấy, bóng đỏ, bên ngoài có lưới kẽm bảo vệ. Chính giữa cây tre, chỗ tay cầm là cái công tắc. Tôi và đồng chí Đỏ cùng tập với nhau mấy ngày cho động tác, hai người thật ăn khớp. Đánh cuội mà, không tập cho thuần thục không được. Lỡ đánh trúng người, làm bị thương thì phiền lắm. Tôi phổ biến quy ước. Khi tôi thét to một tiếng, Đỏ phải lùi 3 bước. Vì bóng đèn màu đỏ ở đầu cây roi sẽ đâm vào họng lân liên tiếp 3 cái. Tiếp theo, Đỏ phải hụp xuống. Nếu không, sẽ bị cây roi đánh ngang làm gãy cái sừng lân. Hụp xuống rồi, phải phóng lên ngay. Nếu không, sẽ bị cây roi đánh gãy xương ống chân. Sau đó, lách qua phải 1 bước, rồi nhảy sang trái tránh đòn cho lẹ làng. Tôi nói, đánh cuội mà như thật, người xem mới mê. Nhớ mãi đêm giao thừa Tết năm 1957 ấy, chúng tôi mang đầu lân ra múa tại thị xã Quảng Yên. Nghe các anh bộ đội miền Nam múa lân biểu diễn, người đi xem đông nghịch, chen nhau, dòng trong dòng ngoài. Đội lân chúng tôi người nào cũng ăn mặc gọn gàng, ống quần bó sát, mang giày bố, trông khỏe khoắn, nhanh nhẹn. Hồi ấy, tôi mới 29 tuổi, còn số đông anh em khoảng 24-25 tuổi. Anh em thay nhau múa từ đầu hôm đến khuya. Ấn tượng nhất là giờ đón giao thừa. Đến màn biểu diễn chính, tôi cầm roi múa, hai bóng đèn đỏ ở hai đầu cây roi, tạo thành dòng lửa xoay tít quanh người. Và dòng lửa ấy tiến đến gần con lân cũng đang chớp chớp mắt, đỏ lừ trông rất hung dữ. Đúng bài bản đã luyện tập công phu. Đỏ và tôi không phạm một sơ sót nào. Cái đầu lân râu bạc được đưa lên cao rồi hợp xuống, phóng lên rồi lách qua phải, qua trái, tránh đòn thật là tuyệt. Đề đó vang lên những tràng vỗ tay từng đợt và râm ran lời khen ngợi. Ôi giời, trong kìa, con sư tử đẹp quá, các anh bộ đội miền Nam thật giỏi võ. Chắc cũng nhiều người biết là chúng tôi đánh cuội với nhau, nhưng ngày Tết mà, vui là chính. Tết năm 1962 trên đỉnh Trường Sơn. Năm 1961, tôi cấp bậc đại úy được Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng bổ nhiệm làm trưởng một đoàn cán bộ tình báo 12 đồng chí đi vào góp phần giải phóng miền Nam. Để vượt Trường Sơn, chúng tôi được ghép vào đoàn Phương Đông 2 do đồng chí Trung tá 10 Cộng chỉ huy. Đoàn rời thủ đô Hà Nội đêm 22 tháng 12 năm 1961, được ô tô vận tải chở đến một khu vực thuộc miền Tây Quảng Trị. Mấy ngày đường trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa, từ Hà Nội đến Quảng Trị, cuộc hành quân được giữ tuyệt đối bí mật. Xe được phủ bạt kín, đoàn chỉ dừng ở các trạm dọc đường để ăn uống và nghỉ qua đêm. Tại điểm cuối cùng được ô tô đổ xuống, diễn ra một cuộc kiểm tra chặt chẽ. Trong ba lô, ai còn lại món gì của phe xã hội chủ nghĩa, của miền Bắc, kể cả tiền, đều được gom lại tặng hết cho các đồng chí lái xe. Từ đó chúng tôi đi bộ tiếp cận rừng núi Trường Sơn và bí mật vượt sông Bến Hải trên thượng nguồn đêm 31 tháng 12 năm 1961. Sông Bến Hải nằm trên vĩ tuyến 17, là giới tuyến tạm thời chia nước Việt Nam thành hai miền Nam Bắc theo Hiệp định Geneva được ký ngày 20 tháng 7 năm 1954 sau thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Chúng tôi hành quân liên tục, cứ 50 phút, nghỉ 10 phút, ngày đi, đêm nghỉ, trên lưng mang nặng từ 20 đến 25 kg, gồm súng đạn, thuốc nổ, quần áo, võng, tăng che mưa, tấm, tăng, nóc để làm mái nhà, ngủ qua đêm trong rừng, rồi gạo muối, nước mắm, kho khô, thuốc trị bệnh, nồi niêu, vân vân, nói chung là đủ lương thực, đồ dùng cho một chiến binh để sống và chiến đấu. Sở dĩ nói con số 0 cố định từ 20 đến 25 kg trên lưng là vì khi đến một trạm tiếp tế dọc đường mòn Hồ Chí Minh, người ta cấp cho một số gạo, muối đủ dùng trong 8 ngày hay 10 ngày mới đến trạm tiếp tế khác, thì bản thân từng người phải biết san sẻ nấu ăn làm sao đảm bảo đúng thời gian. Nói chung là vì đường đi và các trạm nằm trên đỉnh núi cao để giữ bí mật với địch và cả với dân, nên khẩu phần rất hạn chế. Muối được phát từng muỗng canh, gạo được phát từng lon sữa bò, sáng, trưa, chiều, mỗi đứa ăn một giấc cơm không lớn hơn nắm tay, ăn với muối hay ăn với mắm khô đem theo từ Hà Nội. Nếu còn, và uống bình tông nước chín, mang theo bên hông về xẻng cho cả ngày. Trong lúc đó, vì hành quân mang giác nặng, trên đường núi toàn leo dốc và tuột dốc, sáng leo lên một đỉnh núi, chiều tuột xuống núi, đụng một con suối, nấu cơm, nấu nước, phải thầm phục người nghiên cứu bố trí trạm rất giỏi. Do phải đổ sức lực ra nhiều nên lúc nào cũng cảm thấy đói. Ăn xong một giấc cơm rồi, xem chừng có thể nuốt thêm 5-6 giấc nữa, như không. Gạo sẵn trên vai, nhưng nào ai dám nấu vượt tiêu chuẩn cho phép. Đi ròng rã mấy mươi ngày thì đến Tết. Hoa rừng hai bên đường khoe sắc xuân, chim rừng đua nhau hót, nghe vui hơn. Người chiến sĩ cách mạng, ba lô trên vai, cứ lầm lũi chống gậy vượt từng đỉnh đèo, con suối, cố quên đi ngoại cảnh. Nhưng nào cản được ý xuân, Tết đến trong lòng mọi người. Thông cảm điều ấy, ban chỉ huy đoàn truyền xuống hãy cố gắng đi thêm vài ngày nữa, sẽ chọn một nơi thích hợp, dừng quân nghỉ, ăn Tết. Cần nói thêm rằng, đoàn Phương Đông 2 lúc ấy quân số cả ngàn người toàn sĩ quan từ cấp thiếu úy trở lên được rèn luyện học tập 7 năm. Năm 1954-1961, trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa, này được đưa trở lại miền Nam để xây dựng lực lượng vũ trang góp phần giải phóng quê hương. Đúng chiều 30 Tết năm 1962, đoàn quân đến một rẫy mì, sẵn, đang đói meo, đang ăn dè sẻn từng lon gạo, mà gặp một rẫy mì bao la, bạc ngàn, giữa vùng rừng núi, heo hút này, thì mừng biết chừng nào. Sau này, tôi được biết đó là những rẫy mì cách mạng do đảng ta kêu gọi người dân tộc trồng đây đó dọc đường hành quân để tiếp tế cho bộ đội vượt Trường Sơn. Đúng là một trạm dừng quân lý tưởng. Ban chỉ huy đoàn quyết định nghỉ 3 ngày ăn Tết. Mọi người reo vui, hoan hô chủ trương sáng suốt. Tiểu đội tôi cũng vậy. Tôi phân công, 5 anh vác xẻng đi nhổ củ mì, 5 anh cầm dao đi kiếm củi, xách nồi xuống suối múc nước, 2 người canh gác bảo vệ đồ đạc. Không khí rộn ràng hăng hái như đi chiến đấu. Có anh có sáng kiến lấy quần dài, cột túm thắt lưng và 2 ống quần lại, bỏ củ mì vào trong để vác được nhiều. Không mấy chốc mà củ mì được mang về đổ thành một đống to. Đầu tiên là thảy nguyên củ vào lửa than, nướng cháy thơm phức, cạo vỏ ăn ngon lành. Kế đến là củ mì bóc vỏ cho vào nồi nấu, củ to, bở, ngọt liệm. Ngày hôm sau, chừng cái bao tử hơi thỏa mãn rồi, mới bày ra chế biến. Kiếm một tấm thiết, đục nhiều lỗ nhỏ, mài củ mì, rồi dò viên cho vào nồi nước sôi. Thêm tí muối và bột ngọt vào nêm đậm đà hương vị. Củ mì được nạo ra thành sợi trắng muốt như sợi bún, đem hấp chín rồi chan nước muối trên sắp dài ngọn đọt dừng, trông tương đối giống tô mì bún dưới quê. Rồi món củ mì được nạo thành bột, cho vào lá chuối rừng gói lại, nướng thành bánh, pha chế sáng tạo đủ kiểu, nhưng cũng chỉ là củ mì. No quá, khoái quá, thật không tết nào bằng. Sau 3 ngày thưởng xuân, đoàn tiếp tục lên đường. Chuyện ngược đời, nghỉ bồi dưỡng mấy ngày, tăng sức đâu không thấy, mà bị bệnh hết 1/3 quân số. Người còn mạnh phải chia sẻ đồ đạc mang vác cho người bệnh để không ai bỏ cuộc. Số là đang đói bụng quá mà tranh thủ dồn củ mì. Lại là củ mì lâu năm, vào bao tử một lúc quá nhiều, nên cái ruột không ổn. Riêng tôi cũng tưởng không đi nổi nữa, phải bỏ cuộc giữa đường. Cứ mỗi lần đoàn dừng quân nghỉ 10 phút, tôi phải ngó quanh tìm bụi cây kín đáo để nhanh chóng giải quyết việc riêng. Tối lại ngồi trên võng, phải soạn trong túi thuốc mang theo xem có thuốc gì trị được bệnh đường ruột của mình. Vì chúng tôi lúc ấy còn trẻ, nói chung trên dưới 30, nên sau 5-7 ngày bị củ mì hành hạ thì sức khỏe hồi phục dần và đoàn quân tiếp tục lao nhanh về phía Nam. Sau 100 ngày đi bộ ròng rã, đã về đến chiến khu D, Bắc Biên Hòa, với quân số đầy đủ. Chủ yếu là do tinh thần hăng hái trở về chiến đấu giải phóng quê hương. Tết năm 1967 trong địa đạo Củ Chi. Năm 1967, tôi cấp bậc thượng tá, cụm trưởng cụm tình báo H63. Quân nhân của cụm có 3 tuyến. Trong Sài Gòn là các điệp viên như Phạm Xuân Ẩn, Nguyễn Thị Yên Thảo, Hoàng Nam Sơn. Trong ấp chiến lược có 10 cô giao thông có giấy tờ hợp pháp, giấy địch để đi Sài Gòn truyền mệnh lệnh, chỉ thị điều tra cho điệp viên và mang báo cáo của điệp viên về ấp chiến lược. Có một đội võ trang trên dưới 20 người để mỗi đêm đột nhập ấp chiến lược, nối liên lạc với chị em giao thông hợp pháp, nhận và giao báo cáo chỉ thị. Đội võ trang còn có nhiệm vụ chiến đấu chống càn, bảo vệ đài vô tuyến và làm liên lạc chuyển báo cáo về cấp trên. Cụm trưởng phải đi sát và lãnh đạo chặt chẽ cả 3 tuyến ấy, trong đó xem điệp viên là mũi chủ lực. Nhưng nếu có sơ sót ở khâu giao thông hợp pháp và đội võ trang thì cũng có thể gây tai hại, đổ vỡ, ảnh hưởng đến sự an toàn bí mật của các điệp viên. Tết năm 1967, tôi cùng đội võ trang nằm trong địa đạo ấp Phú An, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi. Chiến dịch Cedar Falls với sự tham gia của 25.000 quân Mỹ đã được triển khai hơn một tháng rồi. Ghi chú, chiến dịch Cedar Falls là một chiến dịch quân sự năm 1967 do quân đội Mỹ thực hiện nhằm triệt nhổ gốc rễ các căn cứ cách mạng ở Tam Giác Sắt. Trong chiến dịch này, lính chuột cống được sử dụng lần đầu tiên để xâm nhập hầm trú ẩn và hệ thống công sự ngầm của quân giải phóng. Mặc dù đã phá hủy nhiều đoạn công sự, nhưng mục tiêu phía Mỹ đặt ra về cơ bản đã không đạt được. Trong khi đó, việc bảo vệ an toàn phần lớn căn cứ có thể coi là một thắng lợi của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Nhờ vào hệ thống địa đạo có quy mô khổng lồ và tổ chức tinh vi, ta không cần mất nhiều công sức mà phía Mỹ vẫn phải rút quân. Thành công này của quân giải phóng có sự đóng góp lớn của các tin tức tình báo chính xác. Hết ghi chú. Chúng bao vây càn quét khu tam giác sắt, lấy Củ Chi và Bến Cát làm trọng điểm cho cuộc hành quân dài ngày ấy. Đến Tết, có sự thỏa thuận giữa Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam và chính quyền Sài Gòn là cùng ngưng bắn 3 ngày để nhân dân ăn Tết. Thế nhưng, giặc Mỹ bất chấp sự thỏa thuận ấy, ngày ngày từ sáng đến tối mịt, chúng cho ủi đất phá sạch địa hình ấp Phú An, xã Phú Hòa Đông, nơi cụm tình báo tôi trú ẩn. Giặc Mỹ tức tối vì tín hiệu máy điện đài của chúng tôi để giữ liên lạc với trung tâm cứ dộ vào máy thu của chúng. Do đó, chúng dùng đủ mọi cách để tiêu diệt cho bằng được toán diệt cộng cái máy vô tuyến điện như tên thông ngôn nói với dân trong ấp chiến lược. Lúc 4 giờ chiều ngày 30 Tết, do xe ủi nặng cứ chạy tới chạy lui trên một phạm vi hẹp nên đường hầm nơi chúng tôi ẩn nấp bị sập một đoạn. Đường hầm đang dài hơn 200 mét rồi nối vào địa đạo của xã hơn cả cây số, đủ không khí để thở, bỗng nhiên bị xe cán sụp đoạn giữa, chỉ còn hơn 6 mét cho 7 người chúng tôi. Quả nhiên là không chịu nổi. Tai tôi nổ lớp đớp, mắt như muốn lòi ra. Còn các chiến sĩ cứ bò qua bò lại trước mặt. Anh em đòi nhảy lên đánh. Bề nào, mình cũng diệt được một số lính Mỹ, bắn cháy vài chiếc xe tăng, rồi chết trên mặt đất sướng hơn. Chứ ở dưới này, một lúc nữa chắc chết hết. Anh em nói có lý, khiến tôi cũng không chịu nổi. Nói chi anh em? Nếu tôi đồng ý bật đèn xanh, tức thì các chiến sĩ sẽ dỡ nắp hầm, cầm vũ khí phóng lên mặt đất. Sau đó, tình hình sẽ diễn ra như thế nào? Là cụm trưởng, là bí thư chi bộ, trách nhiệm của tôi là phải tính cho kỹ, đã đến lúc phải hy sinh chưa? Tôi nói, anh em ráng chịu đựng thêm vài chục phút nữa. Hãy ngồi yên như tôi, đừng bò qua lại mệt sức, buộc phải thở nhiều. Lên đánh rồi hy sinh là dễ, nhưng giặc Mỹ sẽ kéo sát chúng ta về chợ. Bà con sẽ đau lòng, nhìn thi thể con em mình bị giặc sát hại. Còn giặc Mỹ hí hẩn vui mừng vì đã tiêu diệt được cụm tình báo chúng ta. Có phải chết vì ngạt thì cùng lặng lẽ chết với nhau dưới hầm này. Nhưng theo tôi thì còn có thể chịu đựng được. Là quân nhân cách mạng, lại là những đảng viên cộng sản, tôi kêu gọi các đồng chí hãy cùng tôi vượt qua thử thách này. Trong đường hầm tăm tối, lời khuyên chân tình của tôi có sức thuyết phục mạnh mẽ. Anh em im lặng chịu đựng thêm được vài mươi phút nữa. Thế mới biết sức mạnh của những cụm từ quân nhân cách mạng, đảng viên cộng sản trong hoàn cảnh khó khăn. Chưa đến 6 giờ chiều mà giặc Mỹ đã rút hết về chốt. Như vậy là sớm hơn mọi ngày. Một phút đỡ một phút. Tôi cho dỡ nắp. Chỉ dỡ lên một chút thôi để quan sát xem bọn Mỹ thực sự rút hết hay chưa. Nhưng quan trọng là để không khí xuống từ từ, cho con người thở từng tí một, không bị sốc. Đó là kinh nghiệm của riêng tôi sau nhiều năm sống trong địa đạo. Giặc Mỹ đã rút về chốt. Gọi chốt là nơi đóng quân giả ngoại của lính Mỹ trong một cuộc hành quân dài ngày. Tối, chúng gom về chốt để ngủ. Nơi đó có công sự, hầm, hào, có xe tăng, xe ủi đất, án ngữ xung quanh. Tôi cho anh em lần lượt lên mặt đất. Có hai đồng chí không tự lên nổi. Ráng chịu đựng quá, nên bây giờ thân hình dịu nhiễu, không còn cử động được. Phải nhờ anh em, kẻ nâng, người kéo đưa từ từ lên. Đó là đồng chí Bảy Phẩm, cán bộ đại đội, trưởng đài vô tuyến điện, và đồng chí Thành, cán bộ tiểu đội, theo bảo vệ và phục vụ cho đài. Hai đồng chí ấy có da thịt hơn các chiến sĩ khác, bụng nhiều mỡ, bụng phệ, cần lượng không khí nhiều hơn, nên cảnh ngột ngạt kéo dài vừa rồi đã quá sức chịu đựng. Không sao, trái tim còn đập, còn thở thoi thóp là còn cứu được. Anh em lấy dầu cù là, cao con hổ, ra đánh ngực, bụng cho ấm, xoa bóp, làm hô hấp nhân tạo một lúc, thì sức khỏe lần lần hồi phục. Cũng như các đêm trước, dù miệng hầm địa đạo chúng tôi nằm cách chốt Mỹ rất gần, chỉ khoảng 200 mét, nhưng bà con trong xóm, các chị vẫn mạo hiểm bưng cơm, cá, chè đậu ra cho chúng tôi bồi dưỡng, để đủ sức chịu đựng, vượt qua cuộc càn quét dài ngày của giặc Mỹ. Đặc biệt, đêm nay là đêm 30 Tết, nên có thêm món dưa giá, thịt heo kho tàu. Đúng là đêm 30 trời tối đen như mực. Gắp được món gì thì đưa vào miệng món ấy, không phân biệt được. Đến giờ làm việc đi trung tâm, anten được rải dài trên mặt đất. Ba chiến sĩ được phân công gác đề phòng biệt kích Mỹ. Đại trưởng bảy phẩm lên máy làm việc. Nhận được báo cáo tình hình của tôi, thủ trưởng phòng chỉ thị, cụm tạm rút về căn cứ Bời Lời, Trảng Bàng, Tây Ninh. Trở xuống bám địa bàn Củ Chi khi Mỹ chấm dứt cuộc hành quân. Riêng cụm trưởng vào Sài Gòn và báo cáo đầy đủ về sự bố phòng tại Sài Gòn của giặc trong những ngày Tết. Tôi phổ biến chỉ thị cấp trên cho anh em, diễn ra tình cảm lưu luyến trong lúc chia tay giữa người thân và chiến sĩ, giữa đồng đội, về rừng trên và cụm trưởng một mình, đi vào nội thành làm nhiệm vụ. Chị em bùi ngùi, từ giã chúng tôi trở về xóm. Các chiến sĩ lặng lẽ, mang máy, xách súng, băng vào bóng đêm. Riêng tôi, lần mò, đi vào nhà dưỡng hai, một cơ sở của cụm tình báo. Nơi đó tôi luôn để sẵn một bộ đồ thường phục bánh bao của người thành phố và một tấm thẻ kiểm tra để hợp pháp đối với giặc khi vào thành. Sau nhiều ngày chiến đấu, nằm hầm, ở bụi, muốn trở lại dáng vẻ người thành phố thì có lắm việc phải làm ngay trong đêm. Từ chà rửa kỳ cọ tay chân, cạo râu, nhờ người o bế lại mái tóc. Công việc quan trọng là phổ biến kế hoạch cho cô giao thông để sáng sớm mai cô xuống Sài Gòn, nói cho người liên lạc trong thành. Chiều mai mùng 1 Tết, đưa ô tô lên đón tôi. Biết kế hoạch của tôi, Dượng Hai lo lắng. Sáng nào lính Mỹ cũng đi ngang đây để vào khu địa đạo. Chú Tư làm sao mà ở đây được? Tôi vui vẻ trấn an. Dượng Hai đừng lo, ngày Tết mà. Sáng mai, nếu chúng nó kéo vào đây, tôi đàng hoàng ngồi vào bàn giữa, uống nước với Dượng, coi như thằng cháu từ Sài Gòn lên chúc Tết. Tôi sẽ nói chuyện với chúng. Sáng ra, nghe ám hiệu nhà cơ sở bên cạnh báo lính Mỹ đang đi vào sớm. Tôi ngồi vào bàn giữa, nhâm nhi với Dượng Hai. Quả nhiên, một trung đội lính Mỹ trang bị tận răng, hùng hổ tiến vào. Vừa đến sân, thấy hai người đàn ông, hai tên sĩ quan đi ngay vào giữa nhà. Trung đội lính Mỹ triển khai đội hình bảo vệ sĩ quan của chúng. Các mũi súng chĩa ra ngoài rào để phòng vệ diệt cộng. Tên sĩ quan đi sau, sờ tay vào bắn súng ngắn, đeo bên hông, sẵn sàng rút ra để bảo vệ cấp trên. Tôi tươi cười đứng dậy, lễ phép chào. Hello, Happy New Year. Xin chào, chúc mừng năm mới. Và tôi nâng ly rượu mời chúng. A little wine, please. Mời các ông vui lòng nhấm chút rượu. Tên chỉ huy đi đầu mỉm cười thân thiện, khoát tay từ chối. Oh no, no, thank you very much. We are busy. Oh không, không, cảm ơn ông nhiều lắm. Chúng tôi đang bận. Và chúng dắt nhau trở ra. Trung đội lính Mỹ tiếp tục hành quân xa dần về hướng địa đạo của chúng tôi. Hôm nay, thế nào chúng cũng tiếp tục huy động xe ủi đến tìm việc cho bằng được toán việc cộng có máy điện đài như tên thông ngôn nói với dân trong ấp chiến lược. Dượng Hai vuốt râu mỉm cười và khen. Chú khá lắm, chú Tư. Đến quá trưa, theo giờ đã hẹn, vợ chồng chú Hai Hoành giao thông nội đô từ trong Sài Gòn, lái xe ô tô lên Phú Hòa Đông, đón tôi về thành phố. Đội nón nỉ, mang kính râm. Tôi ngồi giữa mấy đứa con anh Hai Hoành ở băng sau, trông như một gia đình đi thăm bà con, rồi trở về Sài Gòn. Qua các trạm lính, xét hỏi qua loa, vì ngày Tết, chúng làm việc một cách uể oải, không như ngày thường. Như mọi lần khác, người giao thông giữ nguyên tắc bí mật, không bao giờ hỏi cụm trưởng xuống đâu, đi đâu. Theo sự chỉ dẫn của tôi, xe chạy về ngã ba Hàng Xanh, băng qua ngã tư xa lộ, đi vào đường Hùng Dương, nay là đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, và ngừng lại gần trung tâm dưỡng lão thị nghề. Để lại cái nón nỉ trên xe, tôi từ giã mọi người, rồi xuống xe, hòa vào những người đi bách bộ trên lề đường. Chưa đến 5 giờ chiều mà thành phố đã lên đèn. Đi bộ cho thoải mái một chút, bớt căng cái đầu. Đôi chân đưa tôi về nhà làng Thạnh Mỹ Tây, chỗ mũi tàu giữa hai đường Nguyễn Văn Lạc và đường Xô Viết Nghệ Tỉnh hiện nay. Và điều tôi quan tâm trước tiên là phải sửa lại mái tóc. Thông thường, đội nón đi trong thành phố, chỉ có người nhà quê, bọn mật thám hay để ý theo dõi. Còn để đầu trần như vậy ư? Hồi sáng này, soi gương ở nhà Dượng Hai, thấy mái tóc mình hớt bên cao, bên thấp, sập rằng khó coi lắm. Kìa, bên đường có một tiệm hớt tóc còn mở cửa. Tôi bước vào, chủ tiệm cũng trạc tuổi tôi, sắp xỉ 40. Anh đang lau chùi dụng cụ. Thấy tôi vào, anh nói, thưa thầy, tôi nghỉ rồi. Phải nghỉ sớm một chút, để về còn lo cúng kiến. Thầy hai chịu khó đi nơi khác. Chà, rủi quá ha. Đầu năm mà bị từ chối thì cả năm gay lắm. Anh ráng giúp tôi chút xíu đi. Anh thấy đó, chỉ có những người nghèo mất công mất việc quá mới đi hớt tóc mấy bữa nay. Hôm nay mùng 1 mà còn một tiệm hớt tóc như chỗ anh đây cũng hiếm lắm. Bạn nghèo với nhau, giúp tôi chút xíu đi anh hai. Trước sự gian nài khẩn thiết của tôi, người thợ có vẻ siêu lòng. Anh xoa tay, ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy thiện cảm. Nhưng tóc anh mới hớt rồi kia mà. Ấy, vậy đó mới phải nhờ đến bàn tay khéo léo của anh sửa lại giùm. Cái thằng cha, nó đã làm hư cái đầu tôi. Nghe giọng buồn rầu thiểu não của tôi, người thợ chừng đã thông cảm. Anh rời bàn, tiến đến cạnh tôi xem xét rồi thốt lên. Trời ơi, thợ nào mà hớt cho anh như vậy? Hớt làm nhàm quá. Với lại chấn bách, không ngay ngắn gì cả. Bên cao bên thấp, là méo cái đầu. Ở đâu mà hớt kỳ vậy? Không nói giấu gì anh. Nhà tôi trên Hóc Môn. Chiều qua đi làm về cũng gần tối. Rẽ vào một tiệm hớt tóc. Tay thợ hớt cho tôi. Miệng nói, thở ra toàn mùi rượu đế. Chắc nó cũng đã quá rồi. Nó lia một chập là xong. Đến khi mình soi kiến, trời ơi, không lẽ mình cãi lộn với thằng say, trả tiền mà đi cho rồi. Nói thật với anh, từ sáng tới giờ, tôi không dám ló mặt ra đường. Nhưng tối nay phải về làm rể bên gia đình vợ, để vậy tụi em vợ cười chết. Vậy đó, tôi cũng biết Tết nhất, hơn nữa cũng gần tối rồi. Nhưng kẹt quá, anh làm ơn giúp giùm. Anh thở cằn nhằn. Đã biết hết, thì ăn tiền, không ơn nghĩa gì. Nhưng thà tôi hớt 4 năm cái đầu còn khỏe hơn sửa cái đầu cho anh. Nói qua nói lại, rồi cũng được anh thợ dễ thương ấy bắt đầu cầm lấy tông đơ, làm việc một cách chăm chỉ. Ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế quay, liêm diêm đôi mắt dưới hai đèn ống sáng choang, phó mặc đầu mình cho anh thợ lành nghề. Tôi bồi hồi nhớ lại cảnh hớt tóc lúc nửa đêm 30 của hai ông già. Hồi đêm kẹt quá, Dượng Hai chợt nhớ ra chỉ có anh Tám Tầng, ba của thằng Đạo, chiến sĩ trong cụm tình báo của tôi, là có dụng cụ và biết hớt tóc chút đỉnh, nên Dượng Hai đi xe đạp ra xóm ngoài mời cho được. Nghe qua sự việc, anh Tám rất sẵn lòng. Ngọn đèn dầu leo lét của Dượng Hai hắt lên ánh sáng chập chờn, còn anh Tám thì tra đôi kính lão vào, cúi sát xuống đầu tôi cố nhìn cho rõ. Ba người chỉ cách chốt đóng quân của Mỹ có vài trăm mét. Người cầm đèn, người hớt tóc, người ngồi. Nói chung, cả ba người đều trong một tâm trạng không ổn định. Được như vậy cũng khá lắm rồi, đủ qua mặt hai tên sĩ quan Mỹ sáng nay. Anh thợ hỏi, anh cười gì vậy? À, tôi nhớ lại tay say rượu đêm qua. Say mà hớt được như vậy cũng khá lắm phải không? Anh đó, chứ gặp tôi hả, tôi bắt đền cái đầu. Làm sao thì làm. Anh thợ nói có vẻ nghiêm túc, chứ không đùa tí nào. Xong tôi nói lời cảm ơn, trả tiền cho anh rồi bước ra đường, dãy một xe taxi. Đi một vòng, lấy hên đầu năm chơi. Tết Mậu Thân, năm 1968, giữa Sài Gòn. Ngày 29-30 năm ấy, tôi đang ở trong Sài Gòn, thì được lệnh triệu tập của đồng chí Nguyễn Đức Trí. Anh Sáu Trí, trưởng phòng tình báo, bảo tôi về ngay sở cao su Bến Củi, Dầu Tiếng, để được nghe phổ biến nghị quyết quan trọng của Trung ương. Đó là nghị quyết Quang Trung. Gọi tên nghị quyết như vậy để gợi lại trận đánh thần tốc của Hoàng đế Quang Trung năm Kỷ Dậu năm 1789, nhân ngày Tết mà đem quân đánh thẳng vào Thăng Long, diệt quân xâm lược Mãn Thanh, thống nhất đất nước. Trong nghị quyết có nêu 3 khả năng. 1. Đánh chiếm luôn Sài Gòn. 2. Tiêu diệt nhiều sinh lực địch nhắm vào lực lượng Mỹ. 3. Đánh sụp ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ. Toàn văn nghị quyết thì dài, anh Sáu Trí phổ biến cả đêm mới hết. Nhưng tôi tóm lại 3 điểm như trên để dễ nhớ. Nghị quyết đề ra có 3 khả năng diễn biến như trên, nhưng cán bộ, chiến sĩ thời ấy nói chung đều tin tưởng và bị cuốn hút vào khả năng 1. Tức là với đòn tổng tấn công này, ta chiếm luôn Sài Gòn, kết thúc chiến tranh. Do đó mà tư tưởng chỉ đạo đối với tình báo cũng phải tham gia tấn công. Các cụm tình báo đều được trang bị vũ khí. Riêng cá nhân tôi, cụm trưởng cụm tình báo H-63 cũng được trang bị 2 khẩu súng ngắn K-54. Sau này, tôi được biết cụm H-67 của anh Bảy Vĩnh còn được trang bị súng chống tăng B-40 và tiểu liên AK. Chiều 30 Tết, Tôi trở về Sài Gòn bằng xe Honda trên đường số 1. Tối, xuống đến xã An Tịnh, thuộc huyện Trảng Bàng, thì xe tăng quân đội Mỹ đã dàn ngang đường và kiểm soát người qua lại. Sau lời chúc sẻ giao đầu năm mới bằng tiếng Mỹ, tôi hỏi chúng, tại sao dàn quân trên đường như vậy? Thì chúng nói đêm qua, ngoài miền Trung, Việt Cộng nổ súng đánh lớn vào các thành phố, thị xã, nên trong này có lệnh báo động. Về đến Sài Gòn, đi phổ biến xong cho các thành viên trong cụm tình báo, để ai vào việc nấy thì đã 11 giờ đêm. Chợp mắt được một lúc, hơn 2 giờ khuya, đã nghe tiếng súng tấn công nổ đều tại các mục tiêu trọng yếu như Tòa đại sứ Mỹ, Dinh Độc lập, Bộ Tư lệnh Hải quân, Đài phát thanh Sài Gòn, Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, Bộ Tham mưu, vân vân. Tôi đang ở trong căn nhà số 136B đường Gia Long, nay là đường Lý Tự Trọng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là nhà của cô Nguyễn Thị Yên Thảo, một điệp viên của cụm tình báo H63, nhà chỉ cách mục tiêu Dinh Độc lập khoảng 200 mét. Tiểu đội quân biệt động do anh Tô Hoài Thanh chỉ huy đánh vào cửa hông Dinh Độc lập tại rìa đường Nguyễn Du. Nổ súng lúc 2 giờ khuya, tiểu đội biệt động không vào được bên trong dinh và bị đánh bật ra đường. Tại góc đường Nguyễn Du, thủ khoa Huân, có cái nhà lầu 5 tầng đang xây, dở dang. Anh chị em bám trụ trong đó để chống trả các đợt tấn công của địch. Ghi chú, tôi dùng thêm tiếng chị vì sau này tôi được biết trong tiểu đội biệt động ấy có một nữ tên là chị Chính Nghĩa, Vũ Minh Nghĩa, hiện đang sống ở phường 6 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hết ghi chú. Tổ biệt động chiến đấu rất dũng cảm, dùng tiểu liên AK, lựu đạn đẩy lùi nhiều đợt xung phong của quân địch, có máy bay yểm trợ. Qua một đêm, sang ngày hôm sau, địch tăng cường đến những đội đặc nhiệm lính Mỹ, lính Nam Triều Tiên, máy bay trực thăng võ trang bắn hỏa tiễn thẳng vào tòa nhà, máy bay tâm lý chiến phát loa kêu gọi hàng, kết hợp nhiều đợt xung phong. Anh chị em vẫn không nao núng, nhưng qua tiếng nổ rời rạc từng quả lựu đạn, từng phát một tiểu liên AK, tôi đoán đạn dược và cả sức lực đơn vị bạn đã cạn dần. Từ cửa sổ nhà cô Tám Thảo được hé mở, tôi quan sát trận địa, rất thông cảm cho tình thế nguy ngập của đơn vị bạn. Theo kế hoạch, tôi được biết, thì các cánh quân biệt động của ta đồng loạt nổ súng lúc khuya, thì đến sáng nay, các đơn vị chủ lực của ta sẽ vào thành phố. Kế hoạch là như vậy, nhưng các sư đoàn chủ lực của ta chỉ đánh được ở vòng ngoài, không xuyên thủng được các vành đai phòng thủ Sài Gòn của phía địch. Do đó mà các đơn vị biệt động của ta dù đã hoàn thành nhiệm vụ trên giao là làm rối loạn chỉ huy địch, kéo dài trận đánh đến sáng nhưng không có quân tiếp diện. Thời gian càng kéo dài, các đơn vị biệt động đặc công tinh nhuệ của ta đều bị lâm vào tình thế nguy hiểm, là chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Tôi phán đoán anh chị em trong nhà lầu 5 tầng kia cố gắng cầm cự đến đêm sẽ tìm đường rút. Vị trí sở chỉ huy của giặc được đặt đối diện với tòa nhà xây dở dang nơi anh chị em mình cố thủ, chỉ cách một con đường thủ khoa Huân. Từ đó, bọn chỉ huy Mỹ và Nam Triều Tiên đang hò hét chỉ huy từng đợt xung phong băng qua đường để tiến vào tòa nhà. Từ trên lầu, gạch đá được ném tới tấp vào đội hình bọn lính, làm chúng cũng phải chùn bước. Tôi nghĩ, đã phải dùng tới gạch đá thì đạn dược cạn kiệt rồi. Phải cứu anh chị em, kéo thêm thời gian. Trời sắp tối, đó là thời cơ để rút. Vị trí chỉ huy của chúng nó được đặt trên sân thượng một nhà lầu ở góc đường, ngang với cửa sổ đang hé mở, là nơi mà tôi và Tám Thảo đang ngồi để nhìn qua trận địa, chỉ cách nhau trên dưới 50 mét, là trong tầm bắn của súng ngắn K-54. Thương anh chị em biệt động quá, không đắn đo gì nữa, tôi đưa súng lên. Theo yếu lĩnh, bắn nhanh mỗi giây một viên, đã tập nhiều năm ngoài miền Bắc và đã được công nhận là xạ thủ súng ngắn cấp quốc gia. Tôi nhắm vào hai cái đầu gần kề nhau của hai thằng chỉ huy, nổ hai viên. Sau đó, khép nhẹ cửa sổ lại, cầm hai khẩu súng đem giấu. Cần nói thêm về đôi nét về cô Tám Thảo và gia đình. Ông cụ, bà cụ là người xã Nội Duệ, Bắc Ninh, vào miền Nam làm ăn từ trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Nhà cửa ở dưới Cà Mau, cách mạng nổ ra, ông cụ có tham gia ban lãnh đạo chính quyền xã. Cô Tám Thảo tham gia công tác phụ nữ, được kết nạp vào Đảng Cộng sản năm 1953. Giặc Pháp càn quét, truy lùng ráo riết, cả gia đình dời về Sài Gòn sinh sống và tạo được căn nhà 136B đường Gia Long. Ông bà có 8 người con. Anh Cả Lễ thoát ly kháng chiến, cán bộ công đoàn. Anh Hồng bác sĩ quân y tập kết ra miền Bắc. Cùng ra miền Bắc học tập, công tác còn có chị Nghĩa, anh Nhân. Ở nhà, cùng với ông bà có 4 cô gái. Cô Tám Thảo, cô Chính Chi, cô Lan đều công tác cho cụm tình báo H63. Đầu năm 1964, cô Chính Chi thoát ly vào chiến khu phụ trách công tác trinh sát kỹ thuật của phòng quân báo miền Nam. Cô Huệ đi học và phụ việc với gia đình. Tại nhà còn có 2 cháu trai nhỏ tuổi, mỗi ngày cắp sách đến trường. Một đứa là con anh Cả Lễ, một đứa là con anh Hồng. Nói chung là một gia đình rất tốt đối với cách mạng, lại có sạp giải Tân Mỹ trong chợ Bến Thành, rất thuận tiện cho việc liên lạc, giao nhận tài liệu, thư từ. Cô Tám Thảo là một thiếu nữ đẹp lại giỏi tiếng Anh, nên được tổ chức đưa vào làm thư ký riêng cho tên thiếu tá tình báo Mỹ, cố vấn tình báo cho Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Cô được thiếu tá Mỹ ưu ái, ra vào nơi làm việc không bị xét hỏi, nên thường lấy được những tài liệu quan trọng đem về cho cụm trưởng để báo cáo về cấp trên. Năm 1966, tôi vào ở luôn trong Sài Gòn để kịp thời giải quyết công việc. Thì mỗi sáng, tôi chở cô đến sở làm việc bằng Honda. Sau đó, tôi quay về nơi làm việc của tôi là phòng kế toán tư tại lầu 1 thương xá Tax đường Nguyễn Huệ. Được viết tắt là OCOGES, Office de Compatibility et de Gestion. Vào Sài Gòn mà không có việc làm để che mắt địch thì dễ bị lộ. Tôi nhớ có một buổi sáng chở cô đi làm việc như mọi ngày. Lúc đi ngang chợ Bến Thành, cô nói: "Đời em sung sướng thật." Tôi dây lại hỏi: "Sung sướng thế nào?" Cô cười và nói: "Anh nghĩ coi, có ai được như em? Sáng thiếu tá tình báo Việt Cộng chở đi làm, chiều thiếu tá tình báo Mỹ chở về. Thiếu tá Việt Cộng chở đi bằng xe Honda, thiếu tá Mỹ chở về bằng xe Mercury." Ghi chú: Mercury là loại ô tô con của sĩ quan Hải quân Mỹ. Hết ghi chú. Câu nói ngộ nghĩnh của người nữ điệp viên làm tôi bật cười và thán phục, vì nghĩ rằng làm tình báo trong lòng địch là việc vô cùng nguy hiểm. Có thể lúc nào đó bị bắt bớ, đánh đập, tra tấn, mà người nữ điệp viên này tinh thần bình tĩnh, lòng thanh thản như không. Ít có người phụ nữ nào dũng cảm như vậy. Tối hôm đó, anh chị em biệt động lần theo các mái nhà lân cận rút đi. Sau này tôi mới biết cả đội 15 người chỉ còn 7 người, 6 nam, 1 nữ. Tất cả đều bị thương và kiệt sức nên không đi nhanh và đi xa được, nên tất cả đã bị địch bắt. Và cũng tối hôm đó, giặc bố trí canh gác chặt chẽ khu nhà liền kề chỗ tôi ở, canh gác cả trên mái ngói. Tôi ngồi im trong nơi ẩn nấp. Ông cụ gõ mõ tụng kinh một lúc. Gần nửa đêm, ông lần mò vào chỗ tôi trốn, đem cho tôi bánh in, hồng khô, trái giải khô, nước uống. Cảm động nhất là ông phải bò vào mà mang cho tôi một cái bô và giấy vệ sinh. Ông kề tai tôi bảo: "Con cứ trốn trên này, đừng xuống, giặc đang rình khu nhà mình dữ lắm." Rất cảm ơn tấm lòng người dân yêu nước, dám sẵn sàng hy sinh tính mạng, tài sản để che giấu cán bộ. Đêm nào tôi cũng ngủ chung trên bộ giám với ông. Có đêm ông tâm sự: "Tài sản của ba hiện nay, không tính sạp giải ngoài chợ, ba gửi ngân hàng 36 triệu đồng. Vàng lúc đó 3.000 đồng một lượng, vị chi là 12.000 lượng vàng. Ba biết chúng nó bắt con trong nhà này, thì tất cả đều tiêu tan hết. Cả mấy đứa cháu đều không được đi học nữa. Nhưng ba vẫn thương cách mạng, ba thương con cứ yên tâm mà làm việc, đừng lo lắng gì cả." Có hôm ba còn nói: "Bữa nào rảnh, con tập cho mấy em biết đi xe gắn máy để có thể phụ giúp con trong công việc." Tôi nhớ mãi lời nói của ông cụ trong đêm ấy, đủ biết tấm lòng của người dân Sài Gòn đối với cách mạng như thế nào. Tối mùng 2, đơn vị biệt động rút đi. Sáng mùng 3, trận địa gần Dinh Độc Lập im tiếng súng. Bọn giặc bắt đầu lùng sục xung quanh. Một trung đội cảnh sát giả chiến chạy sọc vào hẻm 136. Hẻm này có 4 căn nhà liền kề là A, B, C, D. Nhà Tám Thảo là căn B. Và căn B mới là trọng tâm để lục soát, vì các căn nhà A, C, D, căn thì ngoại kiều, căn thì có con em là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Từ chỗ ẩn nấp trên gác, nhìn ra con đường hẻm, tôi thấy tên Định đi đầu với tên chỉ huy. Hắn vừa đi vừa khoa tay nói lớn: "Bắt được thằng Việt Cộng này, mổ bụng ra xem lá gan bao nhiêu mà dám vào ở vùng này." Tên Định mập, trắng, lùn. Nhà nó ở đầu hẻm. Nhiều đêm, nó có đi lảng vảng trước cổng nhà Tám Thảo. Đêm tôi thường đứng ra dạy kèm pháp văn, anh văn cho các con em luyện thi tú tài. Có thể nó nghĩ cô Tám Thảo rước ông thầy giáo này ở đâu về mà xứng đôi quá. vì nó thường đứng tránh sang một bên để nhìn tôi và Tám Thảo ăn mặc đàng hoàng, ngồi trên một chiếc xe Honda ra đường buổi sáng đến nơi làm việc. Nhưng có thể nó cũng đặt nghi vấn đối với tôi. Từ trên gác nhìn xuống, những tên đi đầu chỉ cách tôi độ 20 mét. Tôi muốn bắn hạ vài thằng, nhất là tên Định. Thấy bộ dạng đáng ghét. Nhưng suy nghĩ thương ba má, thương gia đình, nên thôi, tự nhủ lòng. Vào thế cùng đường mới dùng đến súng. Tránh cảnh đổ vỡ tan nát khi còn tránh được. Tiếng đập mạnh cổng sắt, ngoài ngõ. Em Lan cầm chìa khóa ra mở cửa. Tôi biết bao giờ em cũng rề rà, giả bộ tìm chìa khóa. Rề rà, chọn chìa khóa mở cổng, rồi chọn chìa khóa mở cửa trước nhà. Những đêm cảnh sát vào xét sổ gia đình cũng với những động tác chậm chạp ấy, em cố kéo dài thêm thời gian để tôi vào nơi ẩn nấp. Vì ban ngày ra đường ăn mặc sang trọng đi ào ào thì được, nhưng về nhà thì phải trốn vì không có tên trong sổ gia đình. Bọn lính đã vào nhà, tôi nghe tên chỉ huy quát tháo ầm ĩ: mở hết các cánh cửa tủ ra, dỡ hết nắp hồ, nắp lu ra. Có toán mở cửa đi luôn ra phía sau nơi nhà vệ sinh. Giọng nói hách dịch của thằng chỉ huy: chúng mày lục soát cho kỹ, mấy thằng đặc công trốn giỏi lắm, có thấy gì không? Dạ không, lục soát kỹ rồi, không thấy gì. À, nhà có căn gác, có ai ở trên ấy không ông già? Tiếng ông cụ trả lời lắp bắp, có lẽ ông cụ theo chân tên chỉ huy từ nãy giờ. Dạ, có con gái tôi đang ngủ trên ấy. Hắn quát: giờ này mà còn ngủ cái gì, lên xét tụi bay. Tiếng dài bọn lính lên thang gác bằng gỗ, làm cả căn gác gỗ rung rinh. Ngồi trong chỗ ẩn nấp, tối tù mù, hai khẩu súng ngắn đã lắp đạn vào băng và còn số đạn rời để trước mặt. Tôi nhẩm tính, cô Hai Ánh mang xuống 27 viên đạn, đã bắn hết 2 viên chiều hôm qua, còn 25, lắp vào 2 băng trong súng, mỗi băng 7 viên, còn 11 viên rời. Rủa cho tên lính nào thấy tôi trước, nó đã chui vào cái lỗ hẹp này, thì tôi không thể nào bắn trật được. Sau đó, mình sẽ cố thủ tại đây, như đội biệt động anh hùng đã cố thủ bên nhà lầu 5 tầng gần Dinh Độc Lập. Và tôi tự nhủ lòng lần nữa, vì tình thương đối với ba má, đối với gia đình, cùng lắm mới bắn. Nếu tên lính chui vào mà mình nép kỹ vào bóng tối, nó không thấy thì thôi, mình chưa cần nổ súng, phải bình tĩnh đến phút chót. Nhưng nếu đã chiến đấu với chúng đến hết đạn thì sao? Nhất định không để chúng bắt sống. Từ kẹt nhà này chúng có thể lôi ra một xác chết mà thôi. Bụng nghĩ vậy, tôi lấy một viên đạn rời bỏ vào túi áo sơ mi. Đó là viên đạn cuối cùng dành cho mình. Nhưng lại nghĩ, loại đạn súng K-54 này nhiều khi cũng lép, nên bỏ thêm vào túi một viên nữa cho chắc ăn. Chừng đó, nạp hai viên vào hai khẩu súng, cùng đưa lên mang tay bóp cò một lượt. Có lép một viên, cũng còn nổ một viên. Đã quyết định vậy rồi, lòng thanh thản, chỉ còn tập trung tư tưởng theo dõi diễn biến và sẵn sàng chiến đấu. Có tiếng quát tháo của tên chỉ huy: ông già, mở tủ ra. Dạ thưa thầy, tủ toàn đựng kinh Phật không có khóa. Mà tôi bảo ông mở ra. Nó gằn giọng nghe rất hung dữ. Tôi biết từ cầu thang bước lên là cái tủ thờ, bên trên thờ Phật Bà Quan Âm. Trong tủ chất đầy kinh Phật, dở hết kinh sách ra sẽ lộ một tấm ván mỏng chắn ngang. Bên kia tấm ván là khoảng trống vừa đủ một người ngồi. Một buổi trưa, tôi cùng với ông cụ mang cưa đục lên làm cho tôi chỗ ẩn nấp ấy. Nhiều đêm, bọn cảnh sát vào xét sổ gia đình. Dưới nhà cô Lan rề rà mở cửa, thì trên này ông cụ cùng với Tám Thảo nhẹ nhàng bưng kinh sách ra. Tôi lách người chui vào. Người bên ngoài chất kinh vào và đóng cửa tủ lại. Ông già, sách gì lắm thế? Dạ thưa thầy, tôi tu tại gia mấy chục năm rồi. Tôi nghe từng chồng sách bị vứt mạnh xuống sàn gỗ. Lại tiếng quát của tên chỉ huy: Mạnh, đừng có dại mà đưa cái đầu mày vào đó, đứng sang một bên để ông già làm. Tụi Việt Cộng này ghê gớm lắm, hôm qua hai phát súng bể hai cái đầu mày không thấy à? Đến đây tôi nghe giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo của Tám Thảo: trời ơi, các ông làm gì rầm rầm không để ai ngủ hết vậy? Ba xuống nghỉ đi ba, con làm cho. Một phút im lặng, tôi hình dung Tám Thảo dán màn bước ra, và tôi hình dung vì sao lại có một phút im lặng. Có lẽ viên chỉ huy cảnh sát bị bất ngờ, hơi bàng hoàng trước vẻ đẹp kiêu sa của người thiếu nữ tiểu thư sản với bộ đồ ngủ bằng lụa trắng. Sự hờn dỗi biểu lộ trên gương mặt đáng yêu càng làm hắn thêm bối rối. Giọng nói hắn dịu lại, Khác xa giọng quát tháo ầm ĩ từ khi mới vào nhà lục soát. Ồ, cô em ngủ trên này à? Sao người đẹp lại ngủ trước bàn Phật vậy? Thấy chỉ huy dịu giọng, lại trổ mò dê, bọn lính phá lên cười. Tám Thảo không trả lời câu treo ghẹo ấy. Ba xuống đi ba, để con dọn kinh vào tủ lại cho. Mấy anh cứ giỏi hành hạ người già. Lại tiếp tục giọng nói treo đùa của Duyên chỉ huy cảnh sát. Sao cô em ngủ trên này một mình vậy? Chồng con đâu? Tình hình chiến tranh như vậy, dại mới lấy chồng. Ra trận chết như chơi. Ủa, ảnh thằng Mỹ nào đây? Các cô bây giờ ghê thật, lại một tràng cười. Các anh nghĩ sai rồi. Tám Thảo phản ứng nhẹ nhàng, cô tiếp. Đó là thiếu tá Chuyên, cố vấn tình báo bên cạnh Bộ Tư lệnh Hải quân, sếp tôi đó. Là thư ký riêng của ông ta. Mỗi ngày tôi đi làm ở đó. Hôm nay còn lộn xộn nên ở nhà nghỉ. Chưa nghe viên sĩ quan cảnh sát nói gì, Tám Thảo nói luôn. Đã không biết nhau thì thôi. Biết nhà tôi rồi, mời anh mai mốt đến chơi. Thôi, đến thăm cô, đụng với thằng mẻo này sanh chuyện khó lòng lắm. À, mà cô em tên gì? Mỹ Nhung. Ồ, tên đẹp, người đẹp. Và nó ra lệnh. Xuống giờ tụi bay. Nhưng nó lại nói. Cái gì chất ngổn ngang thế kia? Chắc nó chỉ vào những bành vải sau giường ngủ của Tám Thảo. Leo qua giường ngủ, lật mấy bành vải, sẽ lòi một cái lỗ vừa một người chui lọt vào bên trong là chỗ ẩn nấp của tôi giữa mái ngói và tường gạch. Câu trả lời dịu dàng của Tám Thảo. Vải, những bành vải dự trữ. Gia đình tôi có sạp vải Tân Mỹ ở cửa Bắc chợ Bến Thành. Hôm nào rảnh rỗi, anh dắt chị nhà ra đó mua sắm. Ba tôi lấy giá đặc biệt cho. Nghe nó cười. Tôi cũng còn một mình, chưa có ai để dắt đi. Phải không tụi bay? Chúng cười với nhau và lần lượt xuống thang gác. Nghe tiếng em Lan kéo cửa trong, khóa cửa ngoài. Theo kẹt nhà, tôi nhìn ra đường hẻm. Chúng lục tục kéo đi vừa đùa giỡn với nhau. Chỉ có tên Định là còn ngoái lại nhìn lên mái nhà với vẻ tức tối. Tôi khóa cò hai khẩu súng, cất súng cùng với nắm đạn rời vào kẹt tường, rồi chui ra khỏi nơi ẩn nấp. Tám Thảo còn ngồi lặng im một mình trên giường. Thấy tôi, nước mắt cô tuôn ra lăn dài trên má. Tôi ngồi cạnh bên an ủi. Sao em khóc? Nguy hiểm quá anh ơi, em chỉ lo cho anh, thấy chết đến nơi. Nhờ em đó, ngồi trong đó, nghe em đối đáp, ứng phó rất giỏi. Anh rất cảm ơn và cảm phục sự bình tĩnh của em. Tôi rút khăn tay lau nước mắt cho người đồng đội trẻ, đẹp mà vô cùng dũng cảm. Nghe tiếng ba gọi từ dưới nhà. Mỹ Nhung, xuống ăn cơm đi con. Dạ, con xuống liền. Dây qua tôi cô nói. Anh ở tạm trên này vài bữa. Thình hình im hãy xuống. Em lo cơm nước cho anh.